Thank you. thì trí mạng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc thân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân mùi kẻ thân thân bận trí hiền cũng nhường bằng tôn thức là phố mạng cao thượng hảo chú sư thêm họ công lương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cố làm cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo ưng liền hồng tạo nói những lời chân chân là cố làm cao thượng hiếu thần thân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện và cố làm cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên buộc không nói lầm là phúc lên cao thượng cả lý tâm hiền hát tự chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chính kiêm nhường thi tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phố lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý tánh đế chứng ngộ qua niết bàn là phố lân cao thượng khi tu chạm biết trời
tấn công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phố lân cao thượng nhìn tờ hành như vậy không cho nào tôi thân nơi được an toàn là phố lân cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má Trâm Văn Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chính thành chính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013 Phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há bản dịch tiên. Đề tài hôm nay nghiệp lực thần lực và Phật lực sẽ do thượng tọa rất đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin tiến sĩ đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết khổ trì dậy hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chỉ toàn giác đại lực, chỉ độc giác đại lực, xin vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
tha thứ. Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thuộc có vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Ngực Thiên. Đề tài hôm nay: ngực lực, thần lực và Phật lực. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bốt Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa.
Nghiệp lực, thần lực và Phật lực. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn, Vanchasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh, như thế thì lại nói rằng Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn Vanchasala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế, là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn, Bình Chất Xà La, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Như thế thì lời nói rằng, Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vô cùng quan trọng, khó tháo gỡ, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng, là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh. Ngài sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn, Manchasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Tuy nhiên, việc làm ấy có lý do là bởi ma phương ác độc. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì thiện pháp của Đức Thế Tôn được tạo lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua đã được hoàn tất như thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp ấy đã bị ma phương ác độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thế nào? Thưa Ngài Nagasena, như thế thì trong việc này, sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ sở: bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của ma vương có sức mạnh hơn cả năng lực của Đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn mang nặng hơn cả rễ, và điều ác hạt và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được tích tụ? Tâu Đại Vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của ma vương có sức mạnh hơn cả năng lực của Đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được mong mỏi. Tâu Đại Vương, giống như có người đàn ông đem mật ong hoặc bánh mật ong hoặc tặng phẩm dâng lên Đức Dưỡng Luân Vương, người gác cổng của Đức Vua nói với người ấy rằng: này ông, nay không phải là thời điểm để diện kiến Đức Vua, này ông, như thế thì ông hãy cầm lấy tặng phẩm của ông và mau mau đi trở lui, chớ để Đức Vua giáng hình phạt lên ông. Do đó, người đàn ông bị run rẩy, bị chấn động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền cầm lấy tặng phẩm ấy và mau mau đi trở lui. Tâu Đại Vương, phải chăng chỉ với từng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là Đức Dưỡng Luân ấy có năng lực kém hơn người gác cổng, hay là Đức Dưỡng Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa? Thưa Ngài, không đúng, do bản chất ganh ghét mà người gác cổng ấy ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên, tặng phẩm của Đức Vua thậm chí có phẩm chất cả trăm ngàn lần đi đến bằng cánh cửa khác. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, do bản chất ganh ghét mà ma vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Bành Chất Xa La. Trái lại, hàng trăm ngàn thiên nhân mang theo thuốc bất tử là dưỡng chất của cõi trời đến gần lễ bái Đức Thế Tôn, rồi đứng chắp tay thưa rằng: chúng tôi sẽ đặt dưỡng chất vào cơ thể của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy, đối với Đức Thế Tôn, bậc tối thượng nhân ở thế gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được. Chừng ấy thức ăn được gọi nhận theo như ước muốn, được thỉnh cầu bởi chư thiên và nhân loại mà Đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của ma vương có sự thành tựu liền tức thời là việc ma vương đã tạo ra sự chướng ngại về vật thực đến Đức Thế Tôn. Thưa Ngài, trong việc này, nỗi hoài nghi của trẫm không được cắt đứt, trẫm bị sanh khởi nỗi phân vân, bị rơi vào sự nghi ngờ. Về việc ấy, tâm ý của trẫm không chấp nhận việc ma vương là thây ma, hèn hạ, nhỏ nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại trong việc thọ nhận của Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhân vật cao quý tối cao ở thế gian, có cả chư thiên, cội nguồn của những phước báo cao quý về thiện pháp. Không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, không người tương xứng. Tâu Đại Vương, quả là có bốn sự chướng ngại do chưa được nhìn thấy, chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây, chướng ngại do chưa được nhìn thấy, nghĩa là khi vật được làm xong, còn chưa chỉ định người nhận, do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng ngại rằng có điều gì với việc cho đến người khác. Đây gọi là chướng ngại đôi chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã chỉ định người nhận là thế nào? Ở đây vật thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ấy. Đây gọi là chướng ngại khi đã chỉ định người nhận. Chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong là thế nào? Ở đây bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong còn chưa thọ nhận, tại nơi ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ dụng là thế nào? Ở đây là bất kỳ sự thọ dụng nào, tại nơi ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tâu Đại Vương, đây là bốn sự chướng ngại. Kính mời em xuất ngôn thành tiếp theo.
Hơn nữa, việc ma vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Chà Sa La là vật thọ dụng còn chưa thuộc về Đức Thế Tôn, chưa được đem đến gần, chưa được chỉ định người nhận, và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự đến. Chướng ngại là được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thấy. Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng một mình Đức Thế Tôn. Vào thời điểm ấy, thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm ấy, cũng đã không nhận được vật thực. Tâu Đại Vương, tôi không nhìn thấy người nào ở thế gian, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, có thể tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó do ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn, thì sẽ khiến cho đầu của kẻ ấy vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. Tâu Đại Vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào của Đức Như Lai. Bốn đức tính gì? Tâu Đại Vương, lợi lộc đã được chỉ định dành cho Đức Thế Tôn, đã được chuẩn bị xong, thì không người nào có thể tạo ra chướng ngại do Ngài. Tâu Đại Vương, ánh sáng, hào quang của Đức Thế Tôn là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra chướng ngại. Tâu Đại Vương, bản thể toàn tri là vật báo trí tuệ của Đức Thế Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu Đại Vương, không người nào có thể tạo ra chướng ngại đến mạng sống của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, đây là bốn đức tính không thể che lấp bởi bất cứ người nào của Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, tất cả các đức tính này chỉ có một phẩm chất, không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không có sự sánh kịp bởi người, không có sự sánh kịp bởi những người khác, và những việc không bị đụng chạm. Tâu Đại Vương, nhờ vào việc không nhìn thấy ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Chà Sa La. Tâu Đại Vương, giống như ở các vùng biên địa không bằng phẳng của Đức Vua, nhờ vào việc không nhìn thấy các kẻ cướp đã ẩn nấp rồi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, nếu Đức Vua nhìn thấy các kẻ cướp ấy, phải chăng những kẻ cướp ấy có thể đạt được sự bình yên? Thưa Ngài, không đúng. Đức Vua có thể ra lệnh phanh thay bằng búa thành trăm mảnh hay ngàn mảnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy ma vương ác độc đã ẩn nấp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Chà Sa La. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn bà có chồng, nhờ vào việc không nhìn thấy ẩn nấp rồi gần gũi người đàn ông khác. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Cha Sa La. Tâu đại vương, nếu người đàn bà gần gũi người đàn ông khác trước mặt chồng, phải chăng người đàn bà ấy có thể đạt được sự bình yên? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người chồng có thể giết chết, hành hạ, giam cầm cô ấy hoặc đem đi làm nô lệ. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy ma vương ác độc đã ẩn nấp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Cha Sa La. Tâu đại vương, nếu ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dùng đối với Đức Thế Tôn, thì có thể khiến cho đầu của ma vương bị vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. Thưa ngài Nagasena, ma vương ác độc đã làm điều ấy tương tự như kẻ cướp. Ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Băng Cha Pha La. Thưa ngài, nếu ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn, thì có thể khiến cho đầu của ma vương bị vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh, hoặc thân thể của ma vương có thể tan tác như nấm, hoặc thân thể của ma vương có thể tan tác như nấm trấu. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính tịnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Bụt Tha. Kính đại lễ thượng tọa tối siêu, đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ điều này chúng tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần. Một ở trong những đặc sắc của tác phẩm Như Lai Đà Vấn Đạo là chúng ta được nghe và có thể giờ suy nghĩ một số khía cạnh mà một người thông thường ít có khi nào nghĩ tới. Ở trong trường hợp này, Phu Bi Lên Đạt quả thật là người có thông hiểu Phật Pháp và đặt cho nhiều lần những câu hỏi và tìm ra trong những câu hỏi đó là những điểm rất là tế nhị mà đôi khi bình thường chúng ta không có nhận ra. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngay cả Chư Tăng nhiều khi để giải thích một số cái hiện tượng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật thì quý ngài thỉnh thoảng cũng có một cái khuynh hướng là cái gì cũng giải thích do cái nghiệp của quá khứ. Ví dụ cái nghiệp đó thì Đức Phật ngài phải lãnh, hay là nghiệp đó tôn giả một kiền liên phải lãnh, nghiệp đó thì tôn giả Xá Lợi Phất phải lãnh, vân vân. Nhưng mà cái cách giảng như vậy đó, thường khi chúng ta nghe nó không có ổn từ một số phương diện. Chúng tôi sẽ nói tại sao. Bởi vì Đức Phật và các vị thánh đệ tử là những vị đại phúc, đại đức. Bản thân của Đức Thế Tôn ngài đã tôn tập ba la mật hạnh ở trong vô lượng kiếp, ở cái mức độ tối thượng chúng ta gọi là Parabhata Parami. Khi mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của ngài thì không phải đơn giản giống như chuyện của ông A và B, hay là trong đời sống thường sự của chúng ta, một bộ việc chúng ta có thể giảng theo cái lý lẽ của nghiệp. Đôi lúc chúng tôi muốn thưa điều này nhưng mà thực sự là không có dễ dàng, tại vì chúng ta đang có những cái bài giảng nó không tiện để thảo luận. Nhưng mà chúng tôi tin rằng với tác phẩm như Linda Plata là một tác phẩm giúp cho chúng ta minh định lại nhiều vấn đề. Và câu chuyện ngày hôm nay quý vị được tóm lược như vậy là Đức Thế Tôn như thường lệ mỗi ngày, Ngài đi vào trong làng của Bà La Môn Banjala để khất thực. Và hôm đó khi Đức Thế Tôn đi vào trong làng của Bà La Môn Banjala thì Ma Vương đã làm một việc là dùng cái năng lực của mình là khiến tâm tư của những người ở trong làng nó không có được bình thường. Thế vì họ làm bình thường, suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, thì ngày hôm nay họ lơ đỉnh lơ là. Và do vậy khi Đức Thế Tôn đi vào trong làng, Ngài nhận ra điều đó và Ngài đã rời làng trở về. Và Ma Vương đã hiện ra để hỏi Đức Phật là hôm nay Ngài có đói lắm không? Thì Đức Phật Ngài trả lời một câu là chuyện đi hóa duyên, vốn là sinh hoạt bình thường của chư Phật. Và cho dù có vật thực hay không có vật thực, Ngài vẫn sống một cách an lạc ở trong pháp hỷ của thiền định. Đó là lời dạy của Đức Phật. Điều này được suy trưởng không là một câu thơ tóm tắt lời của Đức Thế Tôn là hóa duyên phần sự phải hành, dù không vật thực tâm lành mừng vui, pháp hỷ thiền định có rồi, tâm luôn an lạc như trời phạm thiên. Đó là câu chuyện mà chúng ta nghe ngày xưa. Thì chúng quý vị ở đây câu hỏi của vua Milena đặt ra là phải chăng ở trong trường hợp như vậy năng lực của Ma Vương thắng năng lực của Đức Phật? Về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng đôi lúc có những người nói những câu mà rất là cổ luôn, nhất là Phật tử Trung Hoa, Phật tử Việt Nam, nói những câu mà nói thì người ta nói thì mình mắc chiếc nói theo, mà mình lại không hiểu là cái câu nó sai đến lúc nào. Ví dụ người ta nói là Ma cao Phật cao nhất thực, Ma cao nhất trượng, và Phật các thì cao chỉ găng tay, nhưng mà Ma thì cao cả trượng. Thì thật ra cái câu đó không nó mới đúng, nhưng mà người ta thì nói cái hiện tượng bình thường ở trong đời. Và ở trong đời này, ví dụ như người sống ở trong chùa, mà những người hiền, những người thiện, hay là những cái quy luật của Phật Pháp thì ít, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của ma thì nó nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta nói được phiền não, chúng ta là nói được một chuyện khác. Ở đây nó không phải là câu chuyện mà người ta tìm bắt là ma cao, Phật cao nhất sự, ma cao nhất trực. Mà chúng ta nói chuyện, và chúng tôi cũng phải công lời lý chính là có đôi khi có những cái chữ dịch, có những cái từ dịch ở đây đó, mà riêng về chư tăng, nhất là chư tăng học A Di Đà ví dụ pháp thì không có dịch như vậy. Ví dụ như trong bản dịch này là chỉ nhập hồn, chỉ nhập hồn ở đây không phải là chúng ta cũng có dùng chỉ nhập hồn, mà ở đây chúng ta sẽ nói rằng cái Ma Vương đã dùng năng lực của mình để ảnh hưởng, để chi phối, và dùng năng lực mình để chi phối những người trong làng. Thì thứ gì đây là một câu hỏi rất là lợi ích cho tất cả chúng ta khi chúng ta buông ra nêu ra là phải chăng trong trường hợp đó cho thấy rằng năng lực của Ma Vương là mạnh hơn Đức Phật. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi xa hơn thì chúng ta hãy đọc lại từng phần một của câu chuyện này. Và trên từng phần đó chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Và sau khi chúng ta đã đọc xong thì chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa rất là khác biệt. Thứ gì trong cái câu hỏi của Ngài, của Vinaya thì nói rằng thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, bất thực, chỗ nằm ngồi, thuốc chữa bệnh, như thế thì nói rằng Đức Thế Tôn sau khi đi thực ở ngôi làng Bà La Môn Vajrasala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế là sai trái. Ok, cái câu này á, thực ra dịch là tối nghĩa, quý vị. Không phải nói là Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận, và có được sự thọ nhận được các công dụng, mà ở trong trường hợp này, thứ gì nói một khẳng định một điều ở trong kinh là một vị chánh đẳng chánh giác, mặc dù ngài chọn lấy cái đời sống của một vị sa môn, nhưng mà riêng với vị chánh đẳng chánh giác thì không hề bao giờ có cái trường hợp gọi là đói kém, tức là chúng tôi lấy ví dụ như đời sống chư tăng bình thường, đời sống chư tăng bình thường, nhiều khi mình muốn làm việc gì đó nhưng mà gọi là lực bất tòng tâm, hay là mình muốn cái gì đó phước mình nó không đủ, hay là mình muốn cái gì đó thì mình không làm được, cái đó được xem như là một người cái phước nó cho tới đó thôi, nó không thể nhiều hơn được, hay là chúng ta có hạn chế. Trong lúc đó đối với một vị chánh đẳng chánh giác, đối với một vị Phật đó, thì không có trường hợp mà ngài có cái sự thiếu thốn về tứ vật dụng. Và cái nơi mà ngài ở, cái thực phẩm là ngài ăn, y phục mà ngài mặc, thuốc men mà ngài có, đó là cái nếu mà nó có hạn chế chăng thì đó là sự lựa chọn của ngài. Chúng tôi lấy ví dụ như là Đức Thế Tôn vào trong rừng để ngài nghỉ dưới cội cây, ngài nhập hạ ở trong rừng 3 tháng, thì không có thể là ngài thiếu chỗ ở, mà đó là sự lựa chọn của ngài. Hoặc giả là Đức Thế Tôn, một vị xuất thân là một quân vương, là một vị pháp vương, mà ngài đã từng vào trong mộ địa để lấy vải giặt, lấy vải giặt làm cái phấn tạo y, và khi ngài phơi cái y đó ở trên một phiến đá, và thứ gì khi ngài giặt cái y phấn tạo đó đã làm cho cái rất rung động, và về sau này thì Đức Thế Tôn đã trao cái y đó cho ngài ngài Mahakassapa. Thì việc mà Đức Thế Tôn ngày lấy cái y phấn tạo, ngày lấy vải tham một địa mà ngày may phấn tạo, không có nghĩa là ngày không có được cái thứ mặc dù, mà đó là sự lựa chọn của ngài. Theo hoặc giả là ngày ở Virenchak, ở trong cái cơn đói kém mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng sử dụng, đã thọ dụng những thực phẩm rất là thanh đạm, không phải là vì ngài không có cái phước đức hay do cái nghiệp chi phối, mà đó là cái thái độ của vị chánh đẳng chánh giác. Ở trong trường hợp như vậy, ngài đã lựa chọn như vậy, quyết định như vậy. Thật ra cái câu nói như vậy là Đức Thế Tôn không phải là có được sự thọ nhận, nhưng mà Đức Thế Tôn là ngài luôn luôn, và ngài luôn luôn có được cái sự phát sanh về y phục vật thực chỗ nào, thuốc chữa bệnh theo y phục thực phẩm chỗ ở, thuốc chữa bệnh là theo cái phước của ngài, theo cái nguyên lực của mình. Thì do cái lời đó ở trong kinh điển nên ở đây Mubinida đã nêu ra rằng, nhưng mà cũng có trường hợp, ví dụ trường hợp này là những người đàn tính hay là những của Bà La Môn Vajrasala, nên khi Đức Phật ngài đã không có thực phẩm đó, thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy sự gút mắt của vấn đề, và sự gút mắt của vấn đề hỏi không phải là vô lý, là vì nó có hai cái sự kiện, một bên đó là một cái câu khẳng định được cái phước vô lượng do ba la mật hạnh trong quá khứ của vị chánh đẳng chánh giác, còn một bên là nói về trường hợp là ma vương chi phối tâm của những người đàn tính, của những vị dân chúng ở trong làng, do đó hỏi sẽ không cúng gì. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta hãy đọc đoạn kế là câu trả lời, phần đầu tiên câu trả lời của vua, của ngài Nagasena. Tức là chúng ta sẽ đọc đoạn này giúp. Trước khi mà ngài Nagasena trả lời đó, thì Bồ Tát ta cũng nói rằng, thưa ngài Nagasena, như thế thì thiện pháp của Đức Thế Tôn được tạo lập từ các thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua đã được hoàn tất như thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp đã bị ma vương phản động, Ngài mới xuất hiện vào lúc này đó là như thế nào? Thưa Ngài, như thế thì trong sự việc này thì chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ sở. Bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của ma vương có sức mạnh hơn năng lực của Đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn mang nặng hơn cả rễ, và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh tích tụ? Đó là điều mà chúng tôi vừa hỏi cái này. Vậy chúng tôi vừa trình bày cái này, và đây là câu trả lời. Đây là một phần đầu tiên của câu trả lời. Tâu Đệ Vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất thiện pháp có sức mạnh hơn thiện pháp, năng lực của ma vương có sức mạnh hơn năng lực của Đức Phật. Vậy thì lý do trong trường hợp này được mong mỏi Tâu Đệ Vương giống như người đàn ông đem mật ong hoặc bánh mật ong hoặc tặng phẩm dâng lên Đức Thiện Lương Vương. Người gác cổng của Đức Vua nói với người ấy như vậy: này ông, nay không phải là thời điểm đi diện kiến Đức Vua, này ông hãy cầm lấy tặng phẩm của ông mau mau trở lui, chê để Đức Vua dán hình phạt đến ông. Do đó người đàn ông ấy bị run rẩy, bị chấn động nỗi lo sợ hãi về hình phạt, liền cầm lấy tặng phẩm ấy mau mau đi trở lui. Tâu Đệ Vương, phải chăng chỉ với chừng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là Đức Vua Trưởng Luân có năng lực kém hơn người các cổng, hay là Vua Trưởng Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa? Thưa Ngài, không đúng. Do bản chất ganh ghét mà người các cổng ấy ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên tặng phẩm của Đức Vua thậm chí có phẩm chất cả trăm ngàn lần đi đến bằng cách cửa khác. Cái thứ gì, cái thí dụ này là một cái thí dụ nói lên cái gì rất là thương tình ở trong đời sống.
Dạ, thương tình trong đời sống.
Chúng ta nghĩ điều gì thì chúng ta nghĩ đến cái sự tuyệt đối,
nhưng mà nó cũng có những cái ngoại lệ, và cái ngoại lệ đó nó không đủ sức để chứng minh tất cả. Một người đem mật ong và lễ phẩm đến để hiến cho Vua Dưỡng Lương Vương về cái sự ái kính với nhà vua, nhưng mà rồi đọc quyền gì các cổng, người cổng chỉ nói một câu là đây không phải là thời gặp nhà vua, nếu mà ông cứ đợi vào đó thì ông sẽ bị hình phạt. Thì cái người mà đem mật ong đến thì cảm thấy rất là sợ, dân rất là sợ vua và run rẩy bỏ đi. Thì không nên vì vậy mà nói rằng cái người thì các cổng đó họ có quy lực hơn là Vua Trưởng Lương Vương. Và Vua Trưởng Lương Vương vẫn có đầy đủ những cái cống phẩm, những thực phẩm cao sang khác, mà nó đến gì cả khác nhau. Chứ không nên lấy một cái chuyện nhỏ như vậy mà nói ở trong trường hợp nó cho thấy rằng vua không bằng người gác cổng. Cái thí dụ này là ví dụ rất là thú vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy trong cái thường sự, trong cái sinh hoạt hàng ngày, thỉnh thoảng nó có một những điều như vậy. Chúng tôi có nghe một cái người phát biểu như vậy. Họ rất là hãnh diện là tại vì họ là người biết một số bài báo để chửi một vài vị có tên tuổi, như chửi vị hòa thượng này, vị thiền sư kia, và họ cảm thấy hãnh diện là mình chửi như vậy là hãnh diện. Thì chúng tôi nghe thì nghe như vậy, nhưng mà chúng tôi thấy có một điểm mà người ta nhận sai, đó là không phải là mình lên tiếng mình chửi được một người nổi tiếng thì có nghĩa là mình hơn người đó, hay là vì mình chửi với người nổi tiếng mà mình quan người đó phải về chửi thì ai chửi cũng được hết. Thật ra trong đời này cái chuyện khó là làm những việc lớn, chứ còn cái chửi người lớn thì chuyện dễ quá, ai chửi cũng được hết. Nhưng mà có nhiều người họ bị cái ám ảnh về quan niệm rằng cái ông đó, cái vị đó, thầy đó, vị thiền sư đó nổi tiếng, bây giờ mình đem chị bị ra mình thuê bình mình chửi, có nghĩa là mình quay bằng gì đó. Thì có những trường hợp ở tại đây, quý vị, một cái người ác ổng mà đã dùng cái lời nói, đã dùng cái cách nói của mình mà mình làm cho cái người đem tặng phẩm đến cho nhà vua Chúa Thế Vương phải trở lui, thì điều đó không có nghĩa là cái người ác ổng nó có năng lực hơn Vua Chúa Thế Vương. Nó chỉ là một cái trường hợp nhỏ ngoại lệ, mà chúng ta hãy nghe tiếp lời của ngài của ngài Nagasena thì giải thích cái bình luận này. Ở đây quý vị
trong câu chuyện này thì ngài Nagasena này cũng nhắc một điểm thôi. Có những trường hợp Đức Thế Tôn không thọ nhận cái thực phẩm của nhân loại đó, thì ngài có thọ nhận cái thực phẩm cúng dường của chư thiên, đúng là những dưỡng tố của chư thiên, thì luôn luôn chư thiên quan tâm đến cái sinh hoạt của Đức Phật như vậy. Nhưng mà vì đoạn này nó không phải có cần thiết lắm, nên chúng tôi không có nói rộng thêm về điểm này. Puvinida sẽ hỏi tiếp rằng: thưa ngài đã kể ra, hãy là vậy. Đối với Đức Thế Tôn vật tối thượng nhân ở thế gian, bốn vật dụng được dễ dàng thọ nhận, chừng ấy thức ăn được thọ nhận theo ước muốn, được thỉnh cầu bởi chư thiên nhân loại mà Đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma Vương có thành tựu liền tức thời là việc Ma Vương đã tạo chướng ngại về vật thực đến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, trong việc này nỗi hoài nghi của trẫm không được cắt đứt, trẫm bị sanh khởi và nỗi phân vân bị rơi vào sự nghi ngờ. Với việc ấy, tâm ý của trẫm không chấp nhận việc Ma Vương là thiên ma hèn hạ nhỏ nhoi độc ác, không cao thượng tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại trong việc thọ nhận của Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán chẳng cảnh giác, nhân vật cao quý tối cao ở thế gian của cả chư thiên, cội nguồn của những phước báo cao quý về thiện pháp không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, không người tương xứng. Thưa quý vị, bây giờ thì ngài là cái sơ lát này sẽ trả lời cái câu mà Buvinda nêu ra, tại vì Buvinda nêu ra là cái năng lực của Đức Phật. Ngài là một vị đã huân tập ba phước báo ba la mật từ vô lượng kiếp ở cái mức độ tối thượng, thì Buvinda không bao giờ tin rằng cái quyền lực mà của Ma Vương, dù đó là thiên ma đi nữa, mà có thể ảnh hưởng như vậy. Thì chúng ta đi vào một cái điểm rất là tế nhị, rất là tế nhị. Ở đây chúng ta sẽ nghe ngài Nagasena nói về tại sao đây là vấn đề mà nó có kẽ hở. Tôn đại vương, quả là có bốn sự chướng ngại: chướng ngại do chưa được nhìn thấy, chướng ngại khi đã được chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây chướng ngại do chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật thực làm xong rồi, còn chưa chỉ định người nhận do việc chưa nhìn thấy người đó có tạo ra sự chướng ngại rằng có điều gì với việc cho đến người khác. Đây gọi là chướng ngại do chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã được chỉ định là thế nào? Ở đây vật thực được chuẩn bị dành cho chỉ định cho một cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người để ấy, gọi là chướng ngại đã được chỉ định. Chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong là thế nào? Ở đây bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong chưa được chướng ngại về tại đây ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại, ở đây gọi là sự chướng ngại khi đã chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ dụng là thế nào? Ở đây bất kỳ sự thọ dụng nào tại đây ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại, đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tôn đại vương, đây là bốn sự chướng ngại. Hơn nữa, việc Ma Vương ác độc đã nhập hồn vào giáo chủ Bà La Môn Vajrasala là thọ nhận còn chưa thuộc về Đức Thế Tôn, chưa được đem đến gần, chưa được chỉ định, và ngài còn chưa đến, chưa người đến. Chướng ngại đã tạo ra đối với ngài là do sự chưa được nhìn thấy. Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng mình Đức Thế Tôn, vào thời điểm ấy thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến ngày hôm ấy cũng không thọ nhận được vật thực. Tôn đại vương, tôi không nhìn thấy người nào ở thế gian, tính luôn khỏi chư thiên, khỏi ma vương, khỏi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, có thể tạo ra sự chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã chuẩn bị xong, chướng ngại thọ dụng đối với vật thực với Đức Thế Tôn. Nếu có kẻ nào đó ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã được chỉ định, chướng ngại đã được chuẩn bị xong, chướng ngại thọ nhận về sự thọ dụng với Đức Thế Tôn, thì sẽ khiến cái đầu kẻ ấy vỡ thành tâm mạnh. Thì thưa quý vị, ở đoạn tiếp theo đó nói như vậy là một cái vật thực mà cúng dường lên Đức Phật có khác với người bình thường. Người bình thường đó là nhiều khi chúng ta tạm gọi nó trải qua những giai đoạn. Ở đây thì chúng ta tạm nói một chuyện ở ngoài lề chút xíu. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi ở nhà thường nghe ông ngoại nhắc đến cái chuyện rồi là chưa chắc. Nói có ông cha vợ với chàng rể ngồi, thì ông cha vợ ông nói rằng năm nay có vụ mưa thuận gió hòa, chắc là mình sẽ trúng mùa và gạo năm nay sẽ ngon. Thì anh rể mới nói là thấy vậy chứ cũng chưa chắc đâu, thế tại vì còn có nhiều cái chuyện thay đổi bây giờ chắc. Thì ông cha vợ nghe nói như vậy không có vui. Thì tới mùa lúa chín và thu hoạch được nhiều, thì đi ra đồng không lúa chín thì ông cha vợ mới nói với anh rể thì chứ bây giờ mình chắc chắn là năm nay là thu hoạch trúng mùa và gạo năm nay chắc chắn sẽ thơm sẽ ngon. Thì anh rể cái nói là cũng chưa chắc luôn chứ, giờ nói như vậy. Thì cha vợ nghe nó bực và cái việc đó nó là tiếp tục được lặp lại. Khi mà lúa đã gặt về đem vào trong sân, rồi từ trong sân rồi được giã gạo thành ra gạo, rồi anh rể cũng nói là cũng chưa chắc. Cho đến khi mà cơm đã được nấu chín, được dọn lên trên bàn đó, dọn xong rồi thì ông cha vợ mới cầm đũa lên mới nói bây giờ đó, là chắc chắn là phải lúa không còn ở ngoài ruộng, đã đem về đã nấu chín, bây giờ chắc chắn là ăn có cơm ngon. Thì anh rể cũng còn phải cố chấp và nói thấy vậy chứ không chắc đâu chứ. Thì lúc ông cha vợ không còn đủ sự kiên nhẫn nữa, và không còn đủ sự kiên nhẫn với anh chàng rể là mang cái lời cái thái độ mà hoài nghi như vậy. Nói theo người quê là anh sách chổi rực anh rể, và anh rể chạy và khi quay trở lại hai cha con trở lại bằng ăn đó, thì cái hôm cơm đó bị chó ăn mất rồi. Cái câu chuyện ngày xưa nó tôi hài như vậy. Và chúng tôi cũng nghe ông ngoại kể câu chuyện rất thường về cái chuyện chưa chắc là cơm đã tới miệng cũng chưa chắc đã ăn được. Thì người ta nói như vậy là ở trong cuộc đời này đó, nó có những cái sự việc mà mình nghĩ là nó trải qua nhiều sự chi phối. Thí dụ như là mình có cái vật cúng dường đó, nhưng mà chưa có nghĩ là sẽ cúng dường cho ai. Chưa sẽ cúng dường cho ai, ý định là cúng dường cho người này, cúng dường cho người kia, đó là một chuyện. Nhưng mà khi mà thực phẩm đã có ý định cúng dường cho ai rồi đó, thì thứ gì nó cũng trải qua nhiều cái giai đoạn là lúc mình đang chuẩn bị thì mình sẽ bị ngăn ngại, rồi lúc mình cúng dường mình bị ngăn ngại, và lúc mình sắp thọ dụng thì bị ngăn ngại. Thì riêng trong trường hợp của một vị chánh đẳng chánh giác, riêng trong trường hợp vị chánh đẳng chánh giác thì chưa có bao giờ, không bao giờ có trường hợp mà thực phẩm này mà với cái tâm ý cúng dường cho Đức Phật mà cái thực phẩm đó nó lại không đến với Đức Phật. Cái sự việc mà những người ở trong làng của Bà La Môn Vajjathala mà không cúng dường đến Đức Phật thì thật sự nguyên vị là họ chưa bao giờ có cái ý nghĩ là hôm đó thực phẩm đó sẽ cúng dường đến Đức Phật. Chứ nếu mà họ đã phát tâm đó là thực phẩm đó hôm đó cúng dường đến Đức Phật rồi thì sẽ không có một ai vị Ca Ma Phương mà có thể ngăn cản họ cúng dường đến Đức Phật. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là một khi cái Đức Thế Tôn còn trụ thế mà cái thực phẩm đã có ý định cúng dường cho Đức Phật, mà trong lúc chuẩn bị, trong lúc nấu nướng có người định phá pháp, thì chuyện đó chưa bao giờ có mà sẽ không, tức là chuyện đó không xảy ra, không có ai cản trở được điều đó. Và khi mà đã làm thành rồi mà để cúng dường cho Đức Phật thì không bao giờ có trường hợp một vị đàn tính cúng dường thực phẩm lên Đức Phật, mà trong sự cúng dường đó có ai có thể can thiệp, dù là vua chúa, dù là ma vương, mà khiến cho những người đó không cúng dường cho Đức Phật. Hay hoặc giả cũng có trường hợp là có một người nào đó mang thực phẩm đến cúng dường ở Đức Phật, và đã đặt lên trên ở trước Đức Phật. Và Đức Phật chưa thọ dụng mà ngài sắp thọ dụng, mà có ai có thể cản ngăn, có ai có thể chi phối được? Tại vì sao? Vì đó là quy lực của vị thánh tăng chánh giác. Thì ở đây nó có trường hợp như vậy là thực phẩm mà chưa được cúng dường, chưa có cái tác ý để cúng dường Đức Phật, mà gọi là không biết. Ở trong trường hợp này là những người dân ở trong làng của Bà La Môn Vajrasattva vốn không có ý định và không biết là Đức Thế Tôn sẽ đến hôm đó, thì trong trường hợp đó ma vương có thể chi phối được. Nhưng mà những thực phẩm nào mà đã có tác ý cúng dường cho Đức Thế Tôn, những thực phẩm nào đã đang được chuẩn bị cúng dường cho Đức Thế Tôn, những thực phẩm nào đã dọn Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn sắp vào nhận nữa, thì trong cái năng lực của vị chánh đẳng nhất giác không có trường hợp một người nào có thể chi phối và có thể làm khác hơn được. Ngài Lạc Kê Sơ Đá ngày cho chúng ta biết là đó là năng lực của vị Phật. Ở trong trường hợp này nó là ngoại lệ, bởi vì cái vật thực đó chưa bao giờ những người trong làng mà trước đó hay là khi họ bị ma vương chi phối đó, mà họ lại nghĩ rằng thực phẩm này họ sẽ cúng dường đến Phật. Chúng tôi cũng có nghe một cái chuyện này, thưa quý vị. Người Tích Lan á, người Tích Lan mà nếu quý vị là lý sanh Tích Lan, quý vị biết điều là người Tích Lan họ rất là khác với những quốc gia khác. Là thường á là những quốc gia khác họ hay cúng dường hương đăng hoa quả, và đôi khi chúng ta cúng dường xôi, cúng dường bánh lên Đức Phật, bánh ăn xôi rồi, nhưng mà ít có cúng dường cơm lắm, và ít dùng cơm và thức ăn. Và riêng ở tại Miến Điện Thái Lan thì quý vị ít có, không bao giờ thấy phật tử họ đem cơm lên cúng dường Đức Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta sang bên Tích Lan thì Tích Lan họ có cái tâm tư lạ lắm, là dù là Đức Thế Tôn đã tiên địch rồi, ngày không còn tụ thế, nhưng mà họ nghĩ là Đức Thế Tôn vẫn đi cắt thịt mỗi ngày, và mỗi lần họ nấu ăn thì họ để một chút thực phẩm ở trong cái mâm, và họ có một cái tấm phủ bằng ren trắng, phủ màu trắng, họ phủ lên cái thức ăn đó, và họ đem lên họ cúng dường với Bà Phật. Họ nói rằng đó là cái tâm thành của họ nghĩ đến Đức Phật. Và khi cái tâm họ nghĩ đến Đức Phật và do cái năng lực của Đức Phật thì không có ai có thể chi phối được họ. Không ai chi phối được họ, tức là khiến cho họ không có thể cúng dường đến Đức Phật. Đó là niềm tin của người Tích Lan, thưa quý vị. Thì thật ra đây là một điều chắc chắn là trong kinh điển ghi là khi Đức Thế Tôn còn tại thế, những cái thứ sự cúng dường nào của một người đàn tính, một người có đức tin mà nghĩ rằng thực phẩm này, y phục này, thuốc men này cúng dường đến Đức Phật, thì không có chuyện là có một cái chuyện gì hay không có một ai có thể chi phối khiến người đó không cúng dường được Đức Phật. Thì ở trong trường hợp này, chúng ta được nghe và được biết rằng ma vương là chi phối những người ở trong làng, nhưng mà lúc đó họ chưa biết là Đức Thế Tôn sẽ đến hôm nay, và họ chưa có cái ý định là sẽ cúng dường với Đức Phật, tại vì họ không biết là Đức Phật sẽ đến. Cái chuyện đó chúng ta nên hiểu rõ như vậy. Và thứ gì chúng ta đọc tiếp đoạn này là Tôn Đại Vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào. Bốn đức tính đó là gì? Tôn Đại Vương, lợi lộc đã được chỉ định, lợi lộc đã được chỉ định dành cho Đức Thế Tôn đã chuẩn bị xong, thì không người nào có thể tạo chướng ngại cho ngài. Tôn Đại Vương, ánh hào quang của Đức Thế Tôn di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra chướng ngại. Tôn Đại Vương, bản thể toàn tri là bậc báo Đức Thế Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại. Tôn Đại Vương, mạng sống của Đức Thế Tôn là không người nào tạo ra sự chướng ngại. Đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào. Đối với Đức Thế Tôn, Tôn Đại Vương, tất cả những đức tính này có một phẩm chất không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không bị sánh kịp, có những điều không đụng chạm. Nhờ vào không nhìn thấy, nhờ vào sự việc không nhìn thấy ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Vajrasattva. Tôn Đại Vương, chúng tôi sẽ đọc sau. Thứ gì chúng tôi rất là rằng chúng tôi rất là tán thán công đức dịch thuật của Thủy Tổ Nguyệt Thiên, nhưng mà thật ra thì nó có những cái từ mà chúng tôi không có xài được ở đây, như là chúng tôi nói rằng cái chữ nhập hồn, chữ nhập hồn nếu chúng tôi dịch thì chúng tôi không có xài, tại cái chữ đó nó không có chuẩn theo kinh điển của Phật. Và ở đây có cái chữ đức tính, có bốn cái đức tính thì chúng tôi không có, chúng tôi cũng xài đây, quý vị có thể sửa lại chữ đặc tính hơn chữ đức tính. Đức tính là cái tính tốt của mình. Còn ở đây thì chúng ta không nói đức tính, chúng ta nói bốn cái đặc tính hay là bốn cái sự kiện thù thắng, và bốn cái đặc điểm thù thắng liên quan đến Đức Phật, là những thực phẩm nào, những vật dụng nào. Ở đây chúng ta nói chung là những vật cúng dường nào mà một người đã có cái tác ý dành cho Đức Thế Tôn, chuẩn bị cho Đức Thế Tôn, thì không có ai có thể thay đổi ra, không ai có chi phối được. Đó là do cái phước, do cái quy lực của Đức Phật. Thứ hai nữa đó là cái hào quang chung quanh Đức Thế Tôn, hào quang một giải ra chung quanh Đức Thế Tôn, không ai có thể ngăn ngại được. Không ai ngăn ngại được do cái năng lực của Đức Phật. Và điều thứ ba đó là chúng ta nói về cái Phật kiến của Đức Phật. Phật kiến, Phật khi mà Đức Phật kể thuyết pháp, khi Đức Phật kể phân tích, khi Đức Phật làm gì được, không ai có thể làm cho Phật kiến, là cho cái lý tưởng của Đức Phật nó bị lu mờ được bất cứ trường hợp nào. Và điều thứ tư là mạng sống của Đức Thế Tôn, một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, một vị Phật thật sự đó, là không ai có thể đoạt mạng Ngài được hết. Ngài sống, Ngài hoàng đạo, Ngài hoàng dương Phật Pháp, cho đến khi mà Ngài quyết định diêm tịch, thì cái quyết định đó được báo trước, và đi trong trường học của Đức Phật, Ngài báo trước 3 tháng, và Ngài đã đi đến một cái nơi mà Ngài lựa chọn để mà Ngài diêm tịch. Thì không bao giờ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác bị chết bất đắc kỳ tử, hay là có bị yếu thọ, hay là bị người khác giết nạt được. Thành ra bốn những này thì một người Phật tử cũng nên học. Và quý vị nhớ là đây là bốn cái đặc điểm về vị chánh đẳng chánh giác, gọi là bất khả xâm phạm, là những vật cúng dường nào mà người cúng dường đã có tác ý là cúng dường lên Đức Phật, thì không ai có thể chi phối và khác được. Chúng ta cũng biết là hào quang của Đức Phật không ai có thể làm lu mờ được. Cái tuệ giác, cái nhất thiết chủng lý của Đức Phật, không ai có thể làm ngăn ngại được. Và sau cùng là mạng sống của người bệnh chính đẳng chánh giác, không ai có thể đoạt được. Đó là bốn cái đặc điểm của vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây chúng ta gọi là đặc điểm bất khả xâm phạm. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, ở đoạn sau thì vua ngài Nagai Sanang nói với Milinda là cái trường hợp của ma vương là ma vương chỉ lợi dụng một cái điểm đó, là cái chuyện đó chưa được biết, chưa được thấy, chưa được phát sanh, chưa được biết, chưa được thấy, chưa phát sanh. Ví dụ như là Đức Phật Ngài đi vào trong làng thịt, nhưng mà những người ở trong đó họ chưa có nghĩ đến chuyện cúng dường cho Đức Phật. Và cái chuyện đó họ chưa có cái tác ý, họ chưa biết là Đức Thế Tôn đã bầu, thì ma vương có thể làm việc đó được. Tức là nó nằm ngoài bốn điều mà chúng ta vừa đề cập đến. Thưa quý vị, ở đây nó có một điểm rất là tế gì khi mà nói là cái năng lực của Phật và năng lực của ma đấy, thì rõ ràng là năng lực của ma là năng lực của bóng tối, năng lực của ẩn khuất, cái năng lực của sau lưng, chứ không phải là cái năng lực của chính thống, năng lực của đối diện, năng lực của rõ ràng. Chúng tôi lấy ví dụ là một người thiện và một người ác đó, thì cái người ác đó mà họ có thể gây ra những cái phiền hà là do họ tung hỏa mù, những phiền hà là do họ họ làm những chuyện ở đằng sau lưng ẩn của, nhưng khi mặt đối mặt, khi mà đối diện để mà có thể gọi là trả lời, để có thể đưa ra công luận, thì thực sự họ không làm được cái chuyện đó. Tại vì sao vậy? Là tại vì họ chỉ là sống trong bóng tối mà thôi. Rồi cái người ác đó, thì luôn luôn họ có những điều tàn ẩn trong bóng tối. Và ở trong trường hợp này, nếu mà Ma Vương thật sự có uy lực với Đức Phật, thì Ma Vương sẽ chính thức hiện hình ra, Ma Vương sẽ tấn công Đức Phật một cách trực tiếp, chứ không có cần phải chi phối tâm tư của những người ở trong làng. Chúng ta nói một cách khác là cái chuyện mà làm việc nó có tính chất là mờ ảm, làm việc có tính chất là đi đường vòng như vậy đó, nó chứng tỏ cái lực của Ma Vương yếu. Mặc dù khi mà một người bên ngoài thấy lý luận rằng Đức Thế Tôn đi thức thực và Ma Vương chi phối tâm của những người ở trong làng để họ không có cúng dường đến Đức Phật đó, là chứng tỏ rằng cái lực của Ma mạnh hơn lực của Đức Phật. Thì ngài Nagasena ngài trả lời là nếu mà mình nhìn một cách khác thì Ma Vương làm như vậy chứng tỏ là Ma Vương yếu hơn Đức Phật. Và tại vì sao vậy? Ma Vương phải đi một cái vòng là phải chi phối tâm tư của những người trong làng để ngày hôm đó họ phóng dật, họ không biết không thấy, họ quên đi cái chuyện chuẩn bị thực phẩm, và họ cũng quên đi cái chuyện làm cái gì cần thiết khi gặp Đức Thế Tôn đi vào trong làng. Thì như vậy nó là Ma Vương mạnh thì Ma Vương khó mạnh được. Ma Vương mạnh, chúng tôi lấy cho ví dụ trong đời sống của chị, có người nào đó mà họ tìm cách họ nói xấu sau lưng, rồi họ tạo ra những cái chuyện phiền toái mà nó họ mạnh hơn mình, thì cũng có hẳn đâu. Và cái chuyện mà họ nói xấu sau lưng của mình, điều đó chứng tỏ là họ chưa khả năng. Và nếu họ có khả năng thực sự thì họ phải nói thẳng trước mặt, họ phải mặt đối mặt, phải đối diện với nhau. Và ở trong trường hợp này, cái sự việc đó nó cho thấy rằng cái thế yếu của ma chứ không phải cái thế mạnh của ma, nó cũng là một cái trường hợp để chúng ta có thể suy gẫm được. Thì ở đây bị này đưa ra có nhiều trường hợp là một ở đây chúng ta chỉ lấy được thứ hai trường hợp là ở tại các biên địa có những người trộm cướp, họ làm những chuyện quấy nhiễu, thì khi mà nhà vua biết hết rồi thì chuyện đã xảy ra rồi, hay là tại vì lúc chuyện xảy ra nhà vua không biết, cho nếu mà bọn cướp xảy ra mà nhà vua biết thì người đó đã rơi đầu rồi chứ không có thể nào làm được, tại vì nhà vua không biết thôi. Tức là nó nằm ngoài cái sự hiểu biết nhà vua, hay là hoặc giả là họ nói rằng người đàn ông với đàn bà họ ngoại tình với nhau là vì ông chồng thật của họ không biết, ông chồng chính thức thì đàn bà đã biết ở tại chỗ, thì nó chuyện nó không yên vậy. Và khi mà chúng ta đọc những cái ví dụ như vậy, chúng ta mới thấy được là ở đây nó là trường hợp rất là cái mạnh, nó là trường hợp yếu, nó về trường hợp cái sự đối mặt trực tiếp và sự không đối mặt trực tiếp. Chúng tôi phải nói một điều là những cái cách trả lời của ngài Nagasena ở tại đây chẳng những nó dựa trên cơ sở của kinh nghiệm mà cho chúng ta những cái thấy những cái gút mắt, những cái lắc léo của vấn đề. Và một người học Phật khi mà chúng ta đọc một kinh điển thì chúng ta phải dùng con mắt của trí tuệ để chúng ta thấy những điểm như vậy. Và chúng tôi tin rằng đó là điểm lợi lạc tại sao chúng ta nên có dịp nên được học qua tác phẩm này. Và chúng tôi cũng thấy rất là quan hệ là quý Phật tử cũng rất là kiên nhẫn và kiên nhẫn để tham dự cái giáo trình này, bởi vì chính những bài học này nó sẽ tạo cho chúng ta một số căn bản chính xác về cái sự suy nghĩ ở trong Phật học. Đôi khi thưa quý vị, cái nhìn của chúng ta bên ngoài nó hơi hợp, và nếu mà chúng ta không có cơ sở của kinh điển thì những sự việc này trong cái suy nghĩ của chúng ta thường là nó không có được đủ chính xác. Rất là cần để chúng ta đọc những đoạn này. Chúng tôi xin được biết lời tại đây, và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận của chư công đức của bài học này. Cái điều con nghĩ cho chúng tôi một chút đi, chúng tôi xem chư tăng hôm nay vào trong trung khóa có đại đức pháp tức, có thượng tọa pháp đăng, thượng tọa tự sư, đó là giờ này chúng ta biết như vậy. Thượng tọa pháp đăng xin được hỏi là thượng tọa thấy biết của thượng tọa, nhưng mà không biết là thượng tọa có ở trước máy không. Thượng tọa hoan hỷ cho biết để nếu được thỉnh thượng tọa pháp đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thì đúng rằng có điểm này, khi mà chúng ta nói về cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của những bậc mà đã quân tập, đã đạt đến cái quả vị cao quý là quả vị giác ngộ, thì theo thừa thừa thì nó đang nghĩ là phải chăng cái việc cái hành ở trên hành trình của tu tập phước báo ba la mật ấy, thì một vị Bồ Tát ấy, tạo cả hai phước là vô lậu và hữu lậu, đó là một cái phước xuất thế gian và một cái phước của thế gian, có đúng như vậy không? Tại vì nhiều khi người ta nói rằng khi mình tu tập ba la mật mình chỉ tạo phước xuất thế gian thôi, còn cái chuyện mà phước báo trong thế gian này mình không có tạo thì mình không có được. Cái quan niệm ấy có đúng không? Xin xin ý kiến của thầy Tổ Học Đắc.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma Đức, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy. Cái vấn đề là được siêu, đại nhân bản, được làm được cách tính, được tìm bảo, được còn cái chiếc tôn nước tăng chúng ta là tôn người vị trả thực tử. Nếu mà nói về cái Phật này tạo cái phước á, thì mình lấy mà nói về cái Phật có phải là tạo cái phước vô lậu để giác ngộ giải thoát là cái phước của lậu tâm khỏi được không? Thì cái đó là cái phần mà có thể là một số cái suy nghĩ của mình, nhưng mà nếu mình nghĩ về cái tâm là cái hạnh nguyện á, thì mình sẽ thấy được cái chuyện nhân quả rõ ràng. Chúng ta thấy Đức Phật ngày đã tạo rất nhiều cái phước, ở trong đó thì chúng ta thấy rằng bất luận cái hạnh nguyện bố thí hay thì giới, cái hạnh nguyện nào cũng làm, thì chúng ta thấy rằng nhân quả khi mà ngày còn luân hồi thì cái quả lành nó phải cấu thành ra. Thì nếu chúng ta tính theo cái hiện báo nghiệp là cái động lực thứ nhất, cái không báo nghiệp là động lực thứ bảy, và cái hậu báo nghiệp là nó có động lực giữa đó, thì nên tổ thành vô lượng kiếp. Thì như vậy thì nếu mà tính theo cái tâm và cái nghiệp theo cái lộ trình tâm đó, thì mình sẽ thấy rằng nếu mà một cái người tạo phước thì bất cứ kiếp nào người đã sanh ra thì cái phước mà vật chất nó vẫn có, và cái phước mà dễ đưa đến cái sự giác ngộ nó cũng có. Tại vì sao? Vì cái lời nguyện của ngài đó, ngày nguyện để chứng độ đạo quả niết bàn. Thì như vậy là khi mà nếu mà cái duyên mà mình làm nó để gọi là cái lâu dài, gọi là giống như không có nghiệp để tích lũy cái tiền vàng vậy, để tích lũy hoài thì đủ tiền vàng thì cũng như vậy. Nhưng mà có nghĩa là cái tích lũy đó không phải là mình để rồi mình không sống, mình có sống qua đời sống mình cũng phong phú, rồi mình cũng tích lũy của nó do cái khả năng mình tài năng của mình tạo ra được nhiều của mình, tích lũy biết là đủ số của đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái đời sống mà để thành Phật đó là cái đầy đủ cái hạnh nguyện để ngày thành Phật. Nhưng mà trong cái quá trình luân hồi thì cái phước vật cái ngày tổ thanh như này rất là nhiều. Con còn nhớ một cái câu chuyện trong kinh Bổn Tăng là ngài nói nếu mà để nhất giờ hưởng phúc vật á thì vua Manh Thá Tú, mà vua Manh Thá Tú là tiền thân của ngài. Trong kinh kể là ngài vỗ tay như vậy một ngày châu báu rớt cái đầu gối, và ngài là vị vua chuyển lên thánh vương với 2000 hòn đảo. Và ngài cái thời kỳ đó cái tuổi thọ của ngài rất là lâu dài. Cái tuổi thọ của ngài lên tới trời Ao Lợi thì sống vào 36 đời trời đất tích luôn. Thì chúng ta thấy rằng ít có khi nào mà nói cái thời kỳ mà cái tuổi thọ là người mà dài gấp 36 lần trời đất tích cái thời đó mà cái là cái tuổi thanh đó là ít nhất được rất là nhiều. Chúng ta thấy như vậy. Nên nếu mình coi trong những câu chuyện thì mình sẽ thấy rằng nhiều kiếp ngày sanh ra là ngày nào người cái phước vật của ngài là ngày tuyên bố là vua Manh Thá Tú là để nhất về cái phước vật, để nhất về hữu lực, nghĩa là cái phước vật chất ngày thù thắng đến mức độ như vậy, ngày vỗ tay một ngày tôi bảo rất là đồng vốn như vậy. Thì khi mình nói đến những cái kiếp như vậy thì mình rõ ràng thấy rằng không phải là ngài không có phước vật, cũng là vì ngài từ bỏ thôi. con thấy rất là nhiều chiếc ngày thanh đó, ngày có của cải rất là nhiều, nhưng mà ngày từ bỏ, ngày đem bố thí tất cả rồi ngày xuất gia làm đạo sĩ. Như vậy thì rõ ràng ngày luôn luôn là người có cái phước, là cái phước rất rất là nhiều, mình gọi là cái phước củ lậu đó. Mình gọi là cái phước củ lậu, tại vì cái phước củ lậu mình nói rằng do mình còn tranh thủ mà cái phước nó còn tranh, mình hiểu cái phước đó là do cái sự còn tranh công đức. Nhưng mà thực sự ta khi chúng ta nói đến cái tâm lộ á, thì mình sẽ thấy được cái hiện bóng nghiệp, cái tâm bóng nghiệp và cái hậu bóng nghiệp. Thì trong cái lộ trình tâm á, thì nếu mà nghiệp nó trổ tâm á, thì nó sẽ trổ tâm theo cái tâm của chúng ta. Và cái tâm của chúng ta nó đã tạo hiện bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, hậu bóng nghiệp á, thì nó sẽ trổ tâm theo cái tâm của chúng ta. Như vậy là kiếp hiện tại hoặc là kiếp tương lai hoặc là sau những kiếp tương lai nữa thì nó vẫn trổ tâm. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà là chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng cái tâm mà để tạo phước đó, là cái tâm để tạo phước đó, dù làm nếu mà nói được a la kén thì bằng cái tâm di tá rồi, còn nếu mà nói đến tất cả các vị bồ tát chánh đẳng giác độc giác tinh văn giác hệ tất cả chúng sanh đó đều tạo phước bằng cái tâm thiện, bằng tâm thiện hợp trí ở ly trí, mình nói chung là phát tâm thiện được giới để tạo phước. Còn nếu mà nói đến sự mà chứng thiền đó, thì 500 triệu pháp giới và 400 triệu pháp giới để tu tập để chứng thiền. Thì như vậy mình thấy là bởi vì ở trong cái tâm mà làm việc động lực mình cho quả đó, thì mình sẽ thấy được cái quả mà là cho việc giới đó là nói đến 800 triệu pháp giới. Cái quả mà cho pháp giới đó, nói đến 500 triệu pháp giới, cái quả vô pháp giới thì 400 triệu vô pháp giới cho ra 400 quả. Như vậy rõ ràng Ngài đã tu tập tạo những thiện nghiệp công đức, tạo những ba la mật bằng 800 thiện nghiệp giới. Như vậy thì cái tâm thiện nghiệp giới nó sẽ cho các cái quả hiện bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, khẩu bóng nghiệp. Nên chúng ta thấy cái tâm nào nó đổ thanh ra cái nghiệp quả theo điều đó. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm thiện hợp trí nó làm việc rất là đặc biệt. Nó làm việc chuẩn bị cẩn thận, chuẩn tướng, thiện tập để đạt đạo quả. Nếu mà đọc con A Di Đà đó, thì cái tâm thiện nó biết được nhiều cảnh, thanh được nhiều cõi và nó làm nhiều việc, nên nó cái tâm thiện hợp kiến nó làm rất là nhiều việc. Thì như vậy nên cái việc mà chuẩn bị cẩn thận vững thứ chuyện Phật đạo quả thì cái tâm thiện hợp kiến này nó cũng làm việc đó. Và chúng ta chứng thiền để cái tâm thiện hợp kiến làm việc chuẩn bị cẩn thận vững thứ chuyện Phật để chứng thiền. Như vậy thì cái tâm thiện là một cái loại tâm mà mình hiểu được cái là một cái người dùng cái tâm thiện để mà làm đó. Ví dụ chúng ta nghe pháp là cái tâm thiện này, rồi chúng ta tính pháp, chúng ta tính pháp và chúng ta thuyết pháp thì tâm thuyết pháp cũng bằng tâm thiện. Như vậy thì cái tâm thiện nó sẽ cho ra cái tâm quả, mà cái tâm quả nó cho ra hiện bóng nghiệp và động lực kiến thức, tâm bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, tâm là một giữa. Như vậy tâm thiện nào nó cũng cho ra cái hiện bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, hậu bóng nghiệp. Còn như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà nói rằng mình tạo phước đó chỉ có phước củ lậu thôi, nó chỉ có trường hợp như thế này. Bởi vì Đức Phật ngày có nói ví dụ như là nếu ở trong kinh Năng Chi có nói rằng nếu một người tạo phước đó mà không có nguyện để chứng ngộ Niết Bàn đó, thì cái hậu ấn nghiệp đó nó không có làm duyên để chứng ngộ tạo quả Niết Bàn. Còn nếu mình có làm có lời nguyện đó, mình có lời nguyện có nghĩa là mình nguyện cái thiện nghiệp này để chứng ngộ tạo quả Niết Bàn, thì cái năm cái động lực giữa cho ta hậu quả nghiệp đó, nó sẽ làm duyên cho mình chính thức tạo quả Niết Bàn. Nên có một điều là chúng ta thấy nếu một người làm duyên như vậy đó, là chúng ta thấy Đức Phật ngày chắc là ngồi thiền ngày bữa rồi đi ngày thiền tâm ngày độ đó, thì ngày thấy chúng ta có duyên, có duyên là chúng ta có cái tâm thiện trong khẩu quá khứ chúng ta đã làm cái việc trước đó, là chúng ta đã nguyện để chứng ngộ. Chúng ta thấy như là ngày mà gọi là ngày trước pháp lúc hay á, có nghĩa là ngày trong quá khứ thì mình chỉ nghe được kể lại một lần đó là ngày là cái người thợ thăng chiên, rồi ngày đem vật thực vào trong rừng, ngày gặp một cái vị sa môn, rồi ngày cúng dường vật thực mà ngày đem đi đó, ngày nguyện cái pháp gì mà ngày chứng ngộ được cái pháp, cho con chứng ngộ được cái pháp đó. Mà Đức Phật ngày cũng kể là cái duyên lành mà cái người thợ bắt chiên ngày xưa, bây giờ là vị khu này là bị cái người mà dở tay để chân lên rớt một chút, nhưng mà bị này chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Thì cái sự chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, Đức Phật kể là cái chuyện mà quá khứ xa xưa cái vị này làm trước, rồi nguyện cho con chứng ngộ cái đạo quả mà thánh nhân mà ngài chứng ngộ, bây giờ thì cái duyên để chứng ngộ. Như vậy là rõ ràng chúng ta thấy dù là chư Phật chánh đẳng giác cũng vậy, tất cả những cái thiện nghiệp mà ngài làm đó thì nó để thành tựu cái gì chánh đẳng chánh giác. Thì trong quá trình ngày dùng cái công thiện học tiếng là ngày việc làm việc tu thiền hoặc là việc xuất gia bố thí tùy giới tính tác thiết tác cải tránh chi kiến cung kính phục vụ hồi hướng quốc trị quốc, thì ngày dùng cái công thiện nó làm những cái việc này. Thì cái công thiện nó cho ra hiện bóng nghiệp thân bóng nghiệp hậu bóng nghiệp, thì làm gì mà mình nói là chỉ có phước vô lậu không phước vô lậu, cái điều này là mình sẽ không có chứng minh được. Và chỉ có cái là nếu mà mình không nguyện để giác ngộ niết bàn đó, thì cái phước mình cho mình hưởng nhân thiên thôi, hưởng nhân thiên trả hết phước thôi. Còn nếu mình nguyện chứng ngộ niết bàn thì nhất định là cái hậu quả nghiệp của cái thiện tâm nó sẽ cho mình, nó sẽ làm duyên. Và Đức Phật dạy luôn luôn nguyện quán chúng sanh có duyên đó, là khi mình nguyện chứng ngộ đạo quả niết bàn, mình chưa chứng ngộ thì Đức Phật ngày quán thấy mình có duyên chứng ngộ thì ngày sẽ nói pháp này thuyết pháp này tìm mình để ngày quán độ cho mình chứng ngộ đạo quả niết bàn. Thì theo con nghĩ và cái sự học hỏi của Ma Thi Đà thì con thấy rõ ràng là cái tâm thiện nó làm là cái việc phước báo như vậy, là cái tâm thiện nó cho cái quả tự nhiên như vậy. Thế nên khi mình tạo phước rồi thì mình nguyện chứng ngộ niết bàn, không phải là mình không nguyện phước gì hết, nhưng mà cái phước nó vẫn trổ thanh cho mình chứ không phải không trổ thanh. Vì cái tâm thiện nó trổ thanh cái tâm quả, mà khi mình còn tái sanh đó thì nó sẽ có cái quả, mình gọi là một cái người mà tạo cái tâm thiện nó cho ra 16 quả, trong đó 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân, cho Di Đà nói như vậy. Thì mình sẽ thấy được cái người mà tạo phước ra được gọi là 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân, đó là 8 tâm như là nhãn thức thọ xả quả tiện ý thức kiến thức tiền thức thân thức tiếp thâu quan sát và quan sát ý, đó là 8 cái tâm quả vô nhân. Còn 8 tâm quả hữu nhân là 8 tâm đại quả hợp lý. Như vậy thì một cái người làm phước đủ chín đủ tư pha thì Đà nói thì trổ thành 16 quả. 16 quả thì như vậy rõ ràng mình sanh kiếp nào mình có mắt nhìn cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng thức chạm vật ngon, thân thức chạm vật êm ấm, cái tâm ý vui lòng đẹp lòng. Như vậy rõ ràng là cái phước đó nó vẫn có, cái phước vật chất nó vẫn có. Nhưng mà mình nguyện chứng ngộ niết bàn thì nó sẽ làm duyên để mình thành tựu quả vị chánh đẳng giác hoặc giác ngộ văn nhã. Thì theo con nghĩ là như vậy, nên nếu căn cứ theo cái tâm lộ, cái hành động mà cái thiện tâm đó thì rõ ràng là như vậy. Thì cái việc mà nói đến mình tạo chỉ có hữu lậu mà không có vô lậu, hoặc là chỉ có vô lậu không có hữu lậu, thì cái này chỉ do mình nói thôi, chứ thật sự ra nếu mà tính theo tinh thần nhân quả, cái tâm độ tinh cái tâm quả đó, thì rõ ràng nó sẽ cho ra đầy đủ hết những cái phước, đầy đủ hết cái không thể nào mà thiếu thốn được. Cũng như một người mà làm để dành tiền vậy đó, người đó phải sống mà phải làm xuất sắc, làm những nghề nghiệp phát sanh ra được tài sản, người đó sống trong đời sống trung túc chứ không thể nào nói rằng ăn uống nhịn ăn nhịn uống để dành tiền thì mình sẽ không sống được lâu. Chúng ta thấy một người mà nếu mà nhịn ăn nhịn uống là tiền để dành tiền cũng sống được lâu, mà không phải vì mục đích mà để dành tiền mà sẽ chết hết thì chuyện này không có. Cũng như một người mà tạo cái thứ đó công đức để thành quả vị chánh đẳng giác, thì không có nghĩa là những chiếc linh hồn các quỷ nó không có đổ thành cái thức giận, không có nghĩa là như vậy. Thì theo con thì xin trả lời như vậy, nếu có gì thì cũng tình yêu chúng ta mình là con xin lỗi với tình yêu chúng ta.
Sau cái chuyện từ đó sắp đặt xin được thỉnh lời pháp tính, nếu lời pháp tính nghe được xin thỉnh lời pháp tính trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Lời pháp tính mặc dù chúng ta nói rằng chính nghĩa là tất thắng, mặc dù chúng ta nói rằng năng lực của thiện pháp là vô lượng, năng lực của ác pháp là hữu hạn, nhưng mà phần đông nói chúng ta thần đông ở trong lòng của chúng ta thì chúng ta vẫn tin và cũng sợ vào sức mạnh lớn của ác pháp, mà thiện pháp thì chúng ta lại không có sợ lắm. Thì bây giờ hỏi để được biết một điều rằng một người thanh niên từ cái chỗ mà họ kiêng dè đối với cái ác mà họ coi thường những người thiện, để chuyển sang cái thái độ cung kính kiêng dè với người thiện mà vẫn nhưng không có sợ người ác, thì cái chuyện chuyển biến người nó có khó không? Và nó khó để một người mà từ cái chỗ bình thường mà trở sang là một người kính trọng người thiện và xem được nhiều ác, nó có khó khăn không? Cái định ý kiến của đại diện Phật.
Nam mô Bụt A Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Bất Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Kính bạch ta thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về một cái con người mà mình e dè. Hoặc là cũng như là mình coi thường về cái điều ác mà mình kính trọng cái điều thiện á, thì ở trong thế gian này cũng có những người đó, là cũng có những con người đó, nhưng mà cái số người đó là phải nói rằng nó có hữu hạn thôi, có nghĩa là nó cái cũng như là có nghĩa là nó không có nhiều, nhưng mà nó vẫn có những người tốt như vậy. Thành ra quý vị biết rằng tại sao mà có những trường hợp đó, cũng như là có nhiều khi mà ở trong cái ví dụ như ở trong thời đại, quý vị thấy rằng là do vật chất và do cái sự phát triển ồ ạt, của tất cả các ngành, nói chung là cái thời buổi bây giờ nó có sự thay đổi hơn nhiều, quý vị. Thành ra cái con người mình hình như là nó không có còn cái tính chất quân tử. Ngày xưa nó kính như quý vị, là khi mà chúng tôi coi những cái phim kiếm hiệp, tầng thờ đó, ở trong phim đó, lúc đó nó cũng có những cái cảnh mà tranh giành vương vị với nhau, hoặc là lân tranh hổ đấu với nhau, vân vân, nhưng mà nó cũng còn nêu lên một cái đức tấn quân tử của người thời xưa. Còn hình như quý vị thấy rằng ngày nay quý vị thấy rằng bất cứ một cái phim diễn gì đều dùng bạo lực, mà đều dùng cái quyền lực để mà lấn lướt, hoặc là dùng cái sự mà như là thì những người ta dùng đầu óc để mà người ta tàn hại lẫn nhau. Thành ra quý vị thấy rằng nó ảnh hưởng từ ở bên ngoài đến sự sinh hoạt luôn, từ ở bên ngoài, ví dụ như đời sống thường, rồi cái sự giải trí, sinh hoạt, xem phim, vân vân, nó đều bị ảnh hưởng đó. Thành ra nếu mà một người mà xem nhẹ về những cái điều mà bất thiện đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay nó rất là khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng như hồi lúc trong những lúc gần đây này, thì có một cái cô đó, có một cái bà đó, là bà chuyên môn coi phong thủy, thì quý vị biết rằng lúc đó có một cái cô gái đi đến như là bày tỏ cái tấm lòng của cái người con gái này, muốn đi tu, muốn tìm được một cái chùa nào để mà vô đó tu tập tu thôi. Thì cái bà mà coi phong thủy á, bà thấy vậy á, thì bà cũng gái bà nói vô cho cái người con gái này sẽ xuất gia, sẽ tìm đến một cái ngôi chùa nào tu. Thì quý vị biết rằng rồi khi mà cái người con gái người ta trở về á, thì đến mẹ của người con gái người ta lợi, người ta năn nỉ bà làm sao mà để mà nói cho con của cái bà ta đó đừng có đi vô chùa để xuất gia, đúng không? Thì bà mà phong thủy này nè, bà mới thấy cũng tội nghiệp bà mẹ quá. Thành ra ngày mai á, cái cô gái là cái bà nói là những lời khác, ví dụ như là mình còn mẹ phải ở nhà lo cho mẹ, đúng không? Có nghĩa là quý vị biết rằng là người ta nói cho cái người con gái này không có xuất gia, ở trở lại ở cái ngôi nhà của mình. Thì ở đây á, chúng tôi nói về những điều này là quý vị, có nhiều khi mình không đủ ý chí, hoặc là mình không có suy xét kỹ, hãy mà người ta nói đi thì người ta cần nói đi á, khi mình nói theo cho người ta đi. Còn cái người nào á mà người ta ví dụ như là người ta cần mình nói cho người đó lui về á, thì mình cũng nói theo cho người đó lui về. Thành ra những cái ở đây thì ý của chúng tôi nói là ở trong cái đời sống này thật sự ra do chúng ta ảnh hưởng, chúng ta ảnh hưởng về kinh tế, chúng ta ảnh hưởng về cái sự phát triển của thế giới vân vân, rồi chúng ta ảnh hưởng luôn cả cái sự giải trí của mình. Thành ra nó cái người như là cái con người thường tìm những cái chuyện mà nó thuộc về bất thiện để mà nó làm. Hoặc là quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi cũng nói với những người quen trong cái thời gian gần đây, ví dụ 10 năm trở lại đây hoặc là 15 năm trở lại đây, không con thử mình tìm một cái tấm gương nào mà gọi là một cái người con mà có hiếu hạnh như ngày xưa. Ví dụ như là chúng ta đọc trong chuyện Khổng Tử, hoặc là chúng ta đọc ở trong cái mẫu chuyện này mẫu chuyện kia, thì mình thấy rằng là có những người con hiếu hạnh. Ví dụ như hồi xưa chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy Bồ Tát của chúng ta chăm sóc cho cha mẹ bằng cách nào? Hãy mà mùa lạnh thì lấy nước nóng đến cho cha mẹ tắm, hãy mà mùa nóng thì tìm cái nguồn nước nào nó mát cho cha mẹ tắm, thì tìm cũng được những cái gương hiếu hạnh. Nhưng mà ở trong cái thời gian gần đây thì quý vị thấy rằng mình tìm cái gương hiếu hạnh nó không có, nó không có. 15 năm mà trở lại đây thường thường quý vị thấy sáng mình mở mắt ra nghe tin tức là nói ở xứ này có một người vừa giết cha mình, một hai bữa sau thì chúng ta nghe lại là ở đằng kia có một người con gái vừa giết cha hoặc là vừa giết mẹ, vân vân. Cái chuyện đó bây giờ như là nó xảy ra nó hàng ngày ở trên cái đất nước Việt Nam này. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khi người ta nói không, người ta nói ví dụ như ở nước ngoài như là họ có sự mà bỏ bê cha mẹ hơn là ở Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi nghĩ lại hình như là chúng tôi chưa có nghe cái tin tức nào nói ở bên nước ngoài có những người con mà giết cha hoặc là có những người con giết mẹ. Trong cái thời gian gần đây thì quý vị thấy rằng ở Việt Nam thì có rất là nhiều, có nhiều vị học giả các vị đó cho rằng là tại vì cái nền giáo dục mà cái nền giáo dục không chịu đưa cái người giáo dục và cái cách để giáo dục mà thay đổi vân vân, thành ra bây giờ nó xảy ra những cái chuyện đó rất nhiều. Chúng ta nghe những cái chuyện này đó rồi chúng ta trở lại với cái câu thảo luận này thì mình thấy rằng cái người ta sợ những người xấu, mà người ta sợ những người xấu thì thật sự ra tại sao sợ gì? Tại vì có nhiều lúc người ta bị cũng như là chúng tôi nói là ví dụ như là ám ảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người buôn bán đi tự nhiên người ta gặp quản lý thị trường là người ta sợ gì? Dù cho mình không có bán lậu, không có bán gì, nhưng mà tự nhiên mình gặp mình sợ liền. Rồi những cái anh tài xế đi, quý vị thấy rằng những anh tài xế đi thì tự nhiên gặp công an giao thông là anh sợ. Có nhiều anh tài xế tâm sự với chúng tôi, anh nói sao không? Khi mà anh lên chiếc xe này rồi anh nhắc ầm ở trong tâm của anh là mình không phải là một cái tội phạm gì hết. Nếu mà bắt quá mình mà có quên cái gì thì đóng phạt, quên cái gì thì đóng phạt, biên bản phạt ra mình phạt vậy. Thành ra không có sợ, không, mình phải bình tĩnh lúc đó. Quý vị biết rằng cái anh này sẽ nói với chúng tôi vậy đó, anh ráng cố gắng anh nói ra đặng cho anh được cái sự bình tĩnh. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà đi đến đó gặp cái sự việc nó xảy ra thì tự nhiên là chưa có hỏi anh là anh đã rung rồi, anh đã sợ rồi. Thì thường thường những cái điều này nó thắng việc có nhiều khi mình bị ám ảnh, mình bị ám ảnh quá nhiều. Rất là ám ảnh là nói theo cái nghĩa ở ngoài đó quý vị, chứ là do ví dụ như là do mình thiếu về những cái kiến thức hoặc là mình không chịu mà tìm hiểu vân vân, thành ra mình mới bị sợ những cái điều này. Chứ đúng ra ở trong Phật học hoặc là những người mà có sự hiểu biết thì đó là những cái trường hợp này mình không sợ quý vị. Bắt quá là mình học phạt không, mà nếu mà thật sự đó cái anh là tài xế đó anh nhắc thầm ở trong tâm, ví dụ như những người mà người ta lo cho dân, nói chung là những người mà ví dụ như là người ta nhiệt thành, người ta nhiệt thành với cái người làm của người ta vân vân, thì những người này có đạo đức vân vân, thì mình có cái sự mình tôn kính, mình sẽ có cái sự tôn kính, mình sẽ sợ những người này. Còn những cái chuyện kia đó thì bắt quá thì cái quy định mà phạt nhiêu thì mình phạt nhiêu thôi, chứ mình đâu có sợ, đâu có gì đâu mà sợ. Thì nếu mà một người mà biết chuyển bại thành thánh, chuyển bại thành thánh có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những cái chuyện mà chúng ta không cần sợ, nhưng mà chỉ có những cái chuyện mà chúng ta đáng sợ là sao vậy? Mình sợ ví dụ như là mình không phục vụ được cha mẹ mình, hoặc là mình không phục vụ được những người mà cũng như là người ta giỏi, người ta có cái công, hoặc là người ta có cái kiến để muốn lo cho mọi người, vân vân. Thì những cái điều này chúng ta nên có cái sự mà kính, hoặc là có cái sự mà sợ. Còn những cái điều kia đó thì chúng tôi nghĩ rằng đối với những cái trường hợp mà như là những kẻ xấu á, thì cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng thường thường á, tà không thể thắng được chánh, chỉ một lúc nào đó thôi. Không phải người thật sự ra đó thì cứ mình không có sợ gì hết, cứ căng theo lực mà xử, như là cứ căng theo lực mà xử. Cũng vậy, đối với ở trong cái sự tu tập cũng vậy, người có nhiều khi mình cứ căng theo lực mà mình xử, vân vân. Thì nếu mà mình có những cái chất đó thì mình sẽ chuyển lại thành thắng được. Có nghĩa là theo như chúng tôi nghĩ rằng có những cái điều mà mình học Phật rồi, có những cái điều xấu á, mình nên xem nhẹ là xấu đi, cái điều này nó không đáng lo, mà đến đâu mình sẽ xử lý đến đó. Nhưng mà mình chỉ sợ rằng, ví dụ như quý vị thấy không, như chúng ta sợ là sợ ở trong room càng ngày càng ít đi giảng sư, và chúng ta mất cơ hội nghe pháp, cũng vân. Cái điều này là cái điều mà chúng ta cũng đáng lo sợ. Hoặc là có khi chúng ta nghĩ rằng quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta không có cơ hội để mà chúng ta gần được người ký, vân vân. Thành ra những cái điều này là chúng ta cần phải sợ bằng một cách là có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta thực hiện được cái cách để mà chúng ta cung kính, hoặc là chúng ta tiếp cận để mà chúng ta học hỏi, vân vân. Thì những cái điều này thì thật sự ra nó không phải là khó thay đổi, không phải khó mà thay đổi đâu quý vị. Nếu mà chúng ta mà chỉ cần để ý tí xíu thôi, chúng ta để ý tí xíu thôi là chúng ta chuyển bại thành thắng một cái một. Chứ không có nhiều người là ta nghĩ ví dụ như là do cái thói quen mình vậy rồi, nhưng mà tại vì là mình suy nghĩ sai về cái điều này điều kia, vân vân. Cũng như chúng tôi nói ở trong thời nay có những người ta rất là ngộ, hãy mà người ta gặp thầy tu thì người ta xem thường, mà người ta gặp thầy bói người ta coi rất là trọng. Nhưng mà đến một lúc nào đó người ta bị thất vọng, hoặc là người ta bị lừa rồi thì lúc đó người ta mới quay trở lại. Thì ở đây thì cũng như ở trong lời của Đức Phật dạy thì quý vị thấy rằng cũng có nhiều hạng ngựa, quý vị. Có những hạng ngựa đó thì nhìn cây roi là đã sợ rồi, đã làm việc cho chủ rồi. Nhưng mà có những hạng ngựa phải bị một roi hoặc là bị đâm thủng qua da, vân vân, rồi mới biết làm việc, vân vân. Thì cũng vậy, ở trên đời này thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu có những người hạng người mà chúng ta như là người ta nghiệp nhẹ, cái nghiệp nó nhẹ mà cái phước người ta nhiều, thì có thể người ta nghe thôi là người ta đã biết thay đổi rồi, người ta sẽ thay đổi một cách dễ dàng. Còn nếu mà một người nào mà nghiệp nó nặng hơn thì có thể là ví dụ như là người ta bị lừa chừng một hai lần thôi là người ta sẽ thay đổi được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì chúng con nghĩ rằng là nếu mà người đó mà chỉ cần hiểu đúng được tí xíu thôi, hiểu căn bản được tí xíu thôi, thì cái người này dễ thay đổi, sẽ cần tôn trọng hoặc là cần sợ những cái gì mà mình đáng sợ, và những có những chuyện thì mình không đáng lo ngại, mình không đáng để mà quan tâm, vân vân. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa A Nhiêu. Và bây giờ con xin được biết là con tỉnh là thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sau phút cái kinh đầy Phật tính, xin được thỉnh thượng tọa Thầy Siêu trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa thầy siêu, thưa tòa nghe rõ không? Dạ. Bạch thưa tòa thầy siêu, chúng ta biết rằng cái năng lực và cái uy đức của một vị chánh đạo chánh giác thì thực sự là vô cùng có một vị pháp sư rất là nổi tiếng của Nguyễn Điện, tức là ngài Lê Vi Xê Rơ. Ngài có viết một đoạn là cái sự hiểu biết cảm nhận của một người càng sâu sắc về Đức Phật thì cái sự cúng dường đảnh lễ Đức Phật lại có phước nhiều hơn. Theo ý kiến của Thượng tọa Thiện Siêu thì điều này hàm nghĩa như thế nào? Ví dụ như người Phật tử thường lễ Phật, chúng ta thường nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đảnh lễ Phật, nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết về Đức Phật sâu sắc nhiều hơn thì phải chăng là cái sự cúng dường của chúng ta đó là tạo ra cái phước lớn hơn? Chính là từng ý kiến từ đó.
Thứ ba là một
người khi mình càng hiểu biết được Phật thì cái sự quan điểm trong lòng của họ, trong nội lực của họ khởi lên cái sự quan điểm đối với Đức Phật thì nhạt nhẽo cái nhìn quan điểm đó. Cho nên khi mà họ khởi lên cái tâm đánh lễ cúng dường Đức Phật thì chính do cái tâm quan điểm trong cuộc mà họ được quả báo thường hành. Một người khi mà họ hiểu, họ không có hiểu được Đức Phật thì họ không có trí tuệ, không có chánh niệm xứ, không có tâm học thiện học trí dễ dàng. Học người mà không hiểu biết về Đức Phật thì cái đức tin của họ đối với Đức Phật nó rất là cạn cợt, cũng rất tư. Cái cây, cái cột mà người ta đóng xuống đất cạn nó rất dễ bị gió đối phương làm cho trong lúc ngã. Người mà không hiểu biết về của Đức Phật thì người đó sẽ không quan hỷ nhiều, bởi vì họ không thể được cái sự cao quý ở Đức Phật. Cho nên là cái người mà không có hiểu biết về Đức Phật khi mà làm phước cũng nhiều, nhưng Đức Phật cũng đó ít hơn những người cảm hiểu biết nhiều về Đức Phật. Có những người họ lại cho rằng là thể mà mình tôn cái Đức Phật như là một vị thần thánh linh thiêng thì tâm của mình mạnh hơn là mình hiểu Đức Phật như là một Đức Phật lịch sử, nhưng không phải tôi. Nếu với một người trí thì chính vì càng hiểu biết Đức Phật chính xác cho nên cái sự quan hệ của họ càng sẽ mở nhiều hơn, cái đức tin của họ sẽ kiên cố hơn và khi chiến hiểu biết về giáo pháp đặc thù hơn, chứ không phải là hiểu rõ Đức Phật của người gì. Phạm phu chúng ta đi khác, chúng ta nhìn thoát qua thì người ta đẹp, nhưng mà khi chúng ta ở gần họ nhìn thấy kỹ thì chúng ta thấy họ xấu. Một người mà chúng ta cho rằng là người đó có cái tánh tốt, nhưng mà khi ở gần thân cận nếu họ phạm phu thì nhiều khi chúng ta sẽ thấy cái khuyết điểm, thì càng biết rõ về cái đối tượng phạm phu chúng ta sẽ càng biết rõ cái đối tượng thì chúng ta càng chán. Nhưng mà đối với Đức Phật là một vị A-la-hán có cảm giác thì khác, thì càng hiểu biết về Đức Phật thì mình lại càng tăng cường cái niềm tin nữa. Có một nhà học giả người phương Tây họ có nói sau khi họ tìm hiểu Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp, nó càng hiểu biết Đức Phật thì không càng kính trọng Đức Phật, mà hãy càng kính trọng Đức Phật thì cũng càng hiểu biết Đức Phật. Lý do đó mà phước báo của một người hiểu biết về Đức Phật thì họ lễ bái nhiều Đức Phật mang lại nhiều phước báo hơn. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu
mà khi từ xưa muốn hỏi thầy gọi một việc này nữa, đây là câu hỏi ở ngoài lề đó, là ở trong kinh thường có nhắc đến chư thiên, đặc biệt là Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, là những vị đệ tử Phật, là những người kính linh Tam Bảo. Có nhiều Phật tử họ lại đặt câu hỏi rằng tại sao bên Nam Tông chỉ hồi hướng trước chư thiên mà không có thờ chư thiên. Thì chẳng ở đây hôm nay sư tọa, con thị sư tọa nói thêm rằng đối với chư thiên đó, mà những chư thiên là thiện thần hộ pháp, những người có chánh kiến, thì người Phật tử nên có nên thờ kính hay không, thờ cách nào, hay là cúng dường cách nào, hồi hướng cách nào? Bởi vì khi mình nói đến năng lực của Đức Phật thì chúng ta thường nghĩ rằng những năng lực đó rất là khác biệt với năng lực chư thiên, nhưng mà phải chăng là một số các vị thiên cũng có cái liên hệ đến Đức Phật, liên hệ đến Tam Bảo, những vị đó là những vị hộ pháp, có đúng như vậy không? Xin sư tổ hãy nói thêm một ít về điểm này, cái thứ kia. Sự thật tôi xin lúc này thỉnh thoảng sự tỏ bị gián đoạn, và mỗi lúc sự tỏ bị gián đoạn thì sự tỏ không vào được. Có lẽ là riêng về câu này thì xin được thỉnh sự tỏ đang quan nghị sự tỏ tiếp lời sự tỏ tôi xin. Không biết là sự tỏ đang có cảm biết được, nếu được thì xin kính thỉnh sự tỏ. Và cái thỉnh sư tổ từ xưa còn biết nhé.
Thank you. nhưng đi vào đức thánh tín kỳ nhiệm là chúng ta quán niệm hay là nhớ đến, nhớ tưởng đến cái đức lành của vị như thiên do đời quá khứ ở kiếp người làm những cái việc lành. Cho nên bây giờ thanh niên của thiên nhiên nay ta làm những việc lành cũng giống như vậy, cũng có đức tin bố thí trì giới và có sự nguyện kính tháp, vì vậy ta cũng sẽ được cung cấp của thiên nhiên nếu chưa đạt hiệu quả. Sau khi suy nghĩ như vậy, tâm tư quan hệ đức Phật đã giải nhiệm chi, chứ không phải là chúng ta cầu nguyện chi chi, không phải chúng ta cầu nguyện chúng ta thờ. Rồi cũng có một điểm khác nữa là ở trên đường của kinh là Bát Niết Bàn, lúc giờ hai vị đại thần của Vua Ajata Tú đi đến Đức Phật, thì lúc đó cái việc mà họ nhớ đến về cái việc mà thiên nhiên họ cũng dường là họ ngồi cúng trước thiên nhiên, thì Phật hàng tự dạy rằng là thiên nhiên ai thương yêu họ thì họ sẽ thương trở lại, mà ai giúp đỡ họ thì họ sẽ giúp trở lại, những ai được thương thiên nhiên thương tưởng giúp đỡ hoặc là thuộc về thì người đó sẽ có sự may mắn, có sự trẻ vui. Vâng vâng, đó là những điều mà trong kinh điển Pali đã được, đã có đề cập đến, thì người Phật tử chúng ta luôn luôn có sự quan hệ với các vị thiên nhiên. Nhưng mà bây giờ đối với các vị thiên nhiên thì chúng ta thương tưởng các vị thiên nhiên chỉ bằng ba cách. Một là chúng ta có cái sự kính trọng dầu cho thiên nhiên ở trong nhà, như thiên khắp chúng ta cũng phải có sự tôn trọng các vị thiên nhiên đó. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta khinh thường các vị thiên nhiên bởi vì họ cũng là quá chậm một bằng ba cách, cho nên họ cũng có nhiều quy định hơn mình. Nếu chúng ta có cái sự bất tỉnh không kính trọng họ thì như vậy họ sẽ không có thiện cảm và không có hậu kỳ. Cho nên chúng ta có tôn trọng các vị thiên nhiên, tôn trọng nhưng mà không phải là chúng ta thờ. Chút xíu thì chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Cái thứ hai nữa là đối với các vị thiên nhiên, cái việc mà chúng ta tôn kính, chúng ta tôn trọng họ như là sự có mặt của những người có nhiều uy lực, thì cái việc thứ hai là chúng ta nên hồi hướng phước gì chúng ta đã làm cho họ. Thật ra cái điều này các cái vị thiên nhiên họ đã có những phương pháp và thanh lực của trời, cho nên họ không phải là đối khổ cầu cái phước của quý của mình như là các hàng nhà nguyện và các tu và chi phương khác từ lại. Họ không phải giống như vậy. Mình chỉ riêng có một lần ở trong một hỏi những trời đất thích tứ đại chi vương chi chi thượng bình lễ phật mới trở về thực hành của và tứ đức phật rằng là xin đức thế tôn cho phép các tỳ kheo thì không đi như phần thứ năm phần thứ năm đệ tử như này để sau này mỗi khi mà thuyết pháp luận đạo hay là giải pháp thuyết hoặc giải một bàn luận về phật pháp thì nên mọi những phước đó cho các vị thiên nhiên, bởi vì các vị thiên nhiên chúng con sẽ có cái sự quan hỷ, cái sự quan hỷ trong pháp rồi sẽ hỗ trì cho người đó vân vân. Ở đây là trong chú giải pháp cũng là một cái đạt là tha cho nên khi mà chúng ta vẫn bước về tư duy đó, là chúng ta tạo phước cho trí tuệ của chúng ta hướng về quan hệ, hay là chúng ta làm phước cũng được cho tăng chúng ta hướng cũng được. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ như thế này nè, tuy nhiên họ không có cần hưởng cái phước Phật thực cái điểm của họ tâm đầu, nhưng mà vì rằng các vị tiên thiên họ thích thú, họ quan hỷ với người làm được cái việc phước, người làm thiện, cứ mỗi một nửa tháng hoặc là những cái ngày bốn tháng các vị tứ đại thiên vương hoặc là các vị thái tử của nhưng trời sẽ thích hay là đến đích thân đến trời đến vì du hành là khỏi người. Điều này được nói đến ở trong tăng tiền kinh, du hành mọi người và những đạo vô sắc khác để tìm xem ở giữa nhân loại có những chúng sanh có niềm tin, có thiện trí, có biết chuyện lớn, biết cái tính cha, tính mẹ, tôn trọng các vị sư môn và lão môn không. Nếu mà các vị tiên thiên đi du hành và nhìn thấy mọi người còn có những hành vi như vậy thì khi họ trở về cõi trời giữa của chúng tiên thiên họ thông báo rằng ở trên mọi người bây giờ còn có những người có chính kiến, có niềm tin, những bố thí, những vị giới như vậy nên hội chúng tiên thiên của chúng ta sẽ được tăng thịnh, không bị suy giảm. Khi có tiên thiên họ sẽ quan hỷ xa cú. Còn nếu như mà khi họ đi du hành ở cõi người mà không thấy được những cái niềm tin có chính kiến mà chỉ là những người ác là tiên của đất thì lúc đó họ trở về và họ giữa chính tiên thiên họ sẽ than thở rằng là hội chúng tiên thiên rồi đây sẽ bị thối giảm mới trở giữa đời người không còn những người trong sự hiệu pháp như thế. Cái hành trạng của các vị tiên thiên là như vậy. Do đó cho nên khi mà chúng ta làm được cái việc thiện gì thì chúng ta hướng đến các vị tiên thiên để cho các vị tiên thiên có cái sự quan hỷ với cái thiện phước mà đã làm, như vậy cũng gọi như là một cái sự hồi hướng phước. Và cái điều thứ ba nữa là tiên thiên họ rất quan hỷ để họ nghe giáo pháp, thì trường là chư thiên khác là tiến thôi và chư thiên có những thuyết mà họ quan hệ. Do đó cho nên những nơi mà chư tăng tụng đọc kinh khởi tác tán dương Phật pháp tăng hay là giáo của quy luật của giáo pháp chẳng hạn, hoặc là nhà cư sĩ khuya sáng tụng đọc những Phật môn vân vân gọi là tụng kinh đó, thì các vị chư thiên họ nghe như vậy họ sẽ quan hệ. Thì đó là cách mà chúng ta làm. Thì ở đây trong cái điểm này, cái điểm ở đây là chỉ dạy cho chúng ta những cái cách rất thôi đối với các cái gì chúng ta làm như vậy. Nhưng mà cái việc thờ cúng mà thì chúng ta không thờ vì lý do tại sao, là bởi vì chúng ta thờ một người nào đó nó chỉ có hai cách. Một là chúng ta nhớ ơn, như là chúng ta thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà đã quá quá bạn, chúng ta nhớ bậc hữu ân của mình. Rồi chúng ta thờ Phật là vì chúng ta quy ngưỡng đức Phật. Còn ở đây đối với các vị chư thiên họ cũng chỉ là những chúng sanh như chúng ta vậy, họ nhưng mà họ tạo nghiệp phước báo cho nên đối với họ chúng ta giữ được sự thân thiện và chúng ta giúp đỡ họ bằng cách là một khi là phước chúng ta chia phước với họ là đủ rồi. Còn chúng họ không phải ngang hàng với đức Phật, chúng ta không cần phải tín ngưỡng. Nếu chúng ta tín ngưỡng như vậy có được chúng ta biết tâm gì, nếu một người đã nguyện đảm bảo thì ở đây quý vị một điều nhưng có điều gì làm biểu hiện hơn là người ta thường thường người ta thờ tiên thiên, nhưng ở đây là chúng ta hiểu hơn là chúng ta có cái sự kinh thần các tự nhiên chư thiên không có sự kinh thường. Thứ hai là chúng ta tạo thứ gì cho nước miệng đến các vị chư thiên để các vị chư thiên có sự tự nhiên hoa hiểm. Và thứ ba nữa là chúng ta sáng chiều chúng ta đọc tụng một câu để cho các vị chư thiên nghe, như vậy thì sẽ đem đến nhiều lợi lạc cho chúng ta. Vì đã hết giờ cho nên chúng tôi xin được tóm tắt cái câu trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Tạm thủ cái chuyện từ đầu đến sau. Và khi tôi đức vào hương vị Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Phật tử Việt Nam chúng ta thờ Phật thì ít mà thờ ma thì nhiều. Và ở cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có vẻ là kiêng sợ đối với những cái ác nhiều hơn là chúng ta thường thân cận với những người tốt. Ở bên Mỹ thưa quý vị, chúng tôi sống bên Mỹ tôi thấy một điều là ngay cả người Việt Nam qua đây lâu, đôi khi những cái cơ sở thương mại họ vẫn tin tưởng vào những người đầu trộm được cướp sở gọi là xã hội đen nhiều hơn người tin tưởng vào cảnh sát. Rồi cái việc mà chúng ta lui tới thường có đôi khi mà sống trong thành phố hữu sự mình không có hỏi những người hiểu biết, hỏi những người nên hỏi, mà hỏi những người không nên hỏi thì nhiều hơn. Thật ra thỉnh thoảng chúng ta sẽ đặt một vấn đề, chúng ta có thường tâm niệm thường tưởng nhớ đến Đức Phật trong ý nghĩa chân chính hay không, chúng ta có thường hồi hướng chúng đến chư thiên hay không, chúng ta có thường làm cho thiền pháp được thắp sáng trong đời sống của chúng ta hay không. Và chúng tôi xin dứt lời hôm nay với tất cả những cái phước báo mà chúng ta tạo ở trong thời gian qua, người hướng nguyện đến thiền sư cư sĩ Goenka, người vừa từ trần cái đề mục tuần lễ, và mong rằng với tất cả phước lần nào chúng ta đã tạo, xin có được nhiều thiện duyên để ở trong cái luân hồi chúng ta gặp những bậc thiện trí, được nghiêng mình trước những bậc thiện trí, được lắng nghe những cái lời dạy, lời ích, lời đặt cho đời sống của chúng ta. Và xin nguyện cầu là hình ảnh của thị sư Quên Ca cũng như là hình ảnh của các bậc thiện trí sẽ làm cho Phật pháp hương thành ở trên cõi đời này. Khi đến lễ thứ tự siêu lễ siêu công đức, thân chào tâm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Tha thứ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Tha thứ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông dân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn bí chủ nhiệm ở tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Ye chata tanaja bandhi deva jantwa. Phật.